ơn cứu độ, niềm vui của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, Marthe Robin là một phụ nữ người Pháp tàn tật, nhưng nổi tiếng vì đã nhận được một ơn rất lạ, không ai giải thích được. Năm lên 26 tuổi, nàng bị bất toại toàn thân. Chẳng những chân tay không cử động được, mà Marthe cũng không nuốt nổi thức ăn nữa. Tiếp đến là giai đoạn từ chối thức ăn toàn diện. Trong vòng 51 năm, từ 1930 tới khi qua đời vào năm 1981, Marthe Robin chỉ sống bằng mình Thánh Chúa mà hằng ngày linh mục tuyên úy đem đến cho bà. Mình Thánh Chúa không được bà nuốt vì bà không nuốt được gì cả, nhưng được hút vào người rồi tan biến trong thân thể của bà. Bà thổ lộ cho nhà văn Jean Guiton biết như sau: "Tôi chỉ sống bằng mình Thánh Chúa. Bánh Thánh nhập vào trong người tôi. Tôi không biết bằng cách nào và tạo ra cho tôi một cảm giác mà tôi không thể nào diễn tả nổi. Đây không phải là một thứ lương thực bình thường mà là thứ lương thực khác biệt. Một sự sống mới thấm nhập vào trong xương cốt tôi. Chúa Giêsu ở trong toàn thân tôi, như thể là tôi sống lại vậy. Khi đó, tôi tách rời khỏi thân thể mình. Tôi giải thoát mình khỏi thân xác. Tôi tin rằng việc tôi rước mình Thánh Chúa thật ra là sự kiện Chúa Giêsu chiếm hữu lấy tôi. Ngài làm chủ lấy tôi. Hiện nay, người ta đang tiến hành án phong chân phước cho bà Marthe Robin, một phụ nữ thần bí, đã được Chúa Giêsu thánh thể dưỡng nuôi trong 51 năm trời. Đây cũng lại là một trường hợp nữa mà khoa học không tài nào giải thích và hiểu nổi. Quý bạn thính giả thân mến, sự kiện bà Marthe Robin đã được sống kinh nghiệm thần bí, dự tiệc thánh thể và kết hiệp mật thiết hạnh phúc tràn đầy với Chúa Giêsu trong 51 năm, ngay trên giường bệnh, khi còn sống trên trần gian này, giúp chúng ta hiểu phần nào sứ điệp mà Mẹ Giáo hội nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật 28 năm A. Đó là Thiên Chúa kêu mời chúng ta bước vào dự tiệc cứu độ mà Ngài dọn cho chúng ta mỗi ngày qua bí tích thánh thể và trong thời cánh chung. Bữa tiệc là một hình ảnh cụ thể thánh kinh thường dùng để diễn tả sự hiệp thông, đối thoại và tương giao thân tình giữa con người với Thiên Chúa. Nó đặc biệt diễn tả ơn cứu độ và cuộc sống hạnh phúc sung mãn tràn đầy bên Thiên Chúa trong thời cánh chung. Chương 25 câu 6 tới 10 sách Ngôn Sứ Isaiah thuộc phần sách gồm các chương 24 tới 27 mà giới học giả thường gọi là phần khải huyền lớn của sách Ngôn Sứ Isaiah. Chúng được sáng tác vào thời sau này, giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 2 trước Công Nguyên, và là một loạt các bài ca đề cập tới thời cánh chung trong tương lai, giống như các chương 38 và 39 sách Ngôn Sứ Ezekiel. Sau khi ca ngợi Gia-vê Thiên Chúa phán xử các quyền lực không chung và các thần linh giả tạo, một chuyên viên phụng tự cất cao bài ca chúc tụng Thiên Chúa và tin tưởng vào Ngài là đấng công thẳng và toàn năng. Ông loan báo một hội nghị thượng đỉnh quốc tế quy tụ mọi dân nước đến tham dự tiệc mừng trên núi Thánh Sion. Mọi dân nước bị cuốn hút vì ánh sáng vinh quang rạng ngời của Gia-vê Thiên Chúa, của đền thánh và luật lệ của Ngài. Họ thôi thúc nhau tiến lên núi Thánh Sion, chảy lên đền thánh của Thiên Chúa, Chúa nhà Gia-cóp, để Ngài chỉ cho họ đường lối phải theo và để họ bước đi trong ánh sáng của Ngài. Nơi đây, chính Gia-vê Thiên Chúa sẽ dọn tiệc mừng với đủ mọi thứ cao lương mỹ vị để khoản đãi loài người. Nói cách khác, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người thuộc mọi dân nước, không phân biệt ai, lên núi Thánh Sion dự tiệc thời cánh chung với Ngài trong hạnh phúc và tươi vui hớn hở. Chính vì thế, Thiên Chúa sẽ cất khỏi mặt họ chiếc khăn tang chế và lau khô nước mắt đau khổ buồn thương của họ. Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết và hủy diệt mọi điều kiện sống khốn cùng của con người. Nghĩa là Thiên Chúa sẽ trao ban cho con người một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn biến đổi trong trời mới, đất mới. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã rất thích dùng lại đề tài bữa tiệc hay bữa ăn để giảng dạy. Ngài khuyên các môn đệ biết sống khiêm tốn, chọn chỗ rốt hết ngay cả khi dự tiệc, biết chờ đợi Ngài đến trong tỉnh thức, như nam trinh nữ khôn ngoan chờ chàng rể trong tiệc cưới, biết chuyên chăm chu toàn bổn phận chứ không say sưa như tên đầy tớ dại khờ, biết sống tươi vui bên Ngài như người được dự tiệc cưới với chàng rể, và nhất là đừng thờ ơ với ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho, như những người từ chối lời nhà vua mời dự tiệc trong dụ ngôn tiệc cưới Phúc Âm Thánh Matthew chương 22. Và Chúa Giêsu cũng thường chia sẻ niềm vui của con người bằng cách dự tiệc với họ, như dự tiệc cưới tại Cana, tiệc mừng được Chúa gọi do tông đồ Matthew khoản đãi, tiệc tha thứ cho người đàn bà tội lỗi tại nhà ông Simon phong hủi, tiệc mừng được ơn cứu độ của ông Gia-kêu, tiệc tình bạn tại nhà Lazaro, tiệc diễn tả sự sung mãn thời cứu thế trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, tiệc diễn tả sự hiện diện của Chúa trong bữa ăn chiều sau hết với đoàn tông đồ, rồi bữa ăn mạc khải cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus và bên bờ hồ Tiberias sau khi Chúa sống lại. Trong các đụng độ cuối cùng với hàng lãnh đạo và dân Do Thái, Chúa Giêsu đã dùng một loạt các dụ ngôn để tố cáo thái độ sống dại khờ, cứng lòng tin của dân Do Thái đã không biết tiếp nhận ơn cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho họ qua các ngôn sứ và qua tin mừng của Chúa Giêsu. Trái lại, họ còn hành hung hạ sát các ngôn sứ và muốn giết đấng cứu thế nữa, nên họ sẽ bị Thiên Chúa khai trừ khỏi tiệc cưới cứu độ và sẽ bị ngoại bang xâm lăng, tàn sát và lưu lạc khắp nơi. Được vua mời dự tiệc cưới hoàng tử là một vinh dự quá lớn lao, chỉ dành để cho một số rất ít những người trọng vọng quyền thế, nên không ai lại dại gì từ chối. Nhưng rất tiếc, đó lại là thái độ của dân Do Thái và của rất nhiều người trong nhân loại ngày nay khi đứng trước ơn cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho nhân loại. Qua dụ ngôn tiệc cưới, Chúa Giêsu cho thấy các phản ứng rất vô lý và dại khờ của con người trước ơn cứu độ. Họ dửng dưng, không tha thiết gì và tìm mọi cớ để khước từ thoái thác. Có người lại còn khinh rẻ, thù nghịch, tới độ hành hung hay giết chết các đầy tớ của vua nữa. Họ hành động giống như các người làm vườn nho gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa không để cho chương trình cứu độ của Ngài phải uổng phí mà không sinh ích lợi cho người khác. Nhà vua sai đầy tớ ra các ngã ba đường, mời mọi hạng người tốt lành, thánh thiện cũng như gian tham ác độc vào dự tiệc cưới. Ai muốn dự tiệc đều được mời vào hoàng cung. Điều kiện duy nhất là phải mặc áo cưới trước khi ngồi vào bàn tiệc. Qua đó, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho mọi người, nhưng mỗi tín hữu phải biết cố gắng sống làm sao để xứng đáng với ơn gọi vô cùng cao quý của mình. Lãnh nhận bí tích rửa tội, mang danh là Kitô hữu, sống đạo bề ngoài không thôi chưa đủ, cần phải xác tín và quyết định lựa chọn, nỗ lực sống theo thánh ý Thiên Chúa, theo gương Chúa Giêsu, hiện thực trong mọi hoàn cảnh sống thường ngày các giá trị tin mừng, công bằng, hòa bình và yêu thương nhân thứ nữa. Chỉ như thế, Kitô hữu mới thực sự được ngồi vào bàn tiệc cưới cứu độ của Ngài cánh chung. Nếu không, cho dù đã là Kitô hữu, vào phút chót, có thể chúng ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi bàn tiệc cứu độ. Thánh Phaolô là mẫu người lý tưởng của những kẻ được mời vào ngồi cùng bàn với chiên con Thiên Chúa. Vài câu cuối cùng trong chương 4 thư gửi tín hữu Philippe cho chúng ta thấy thánh nhân đã là người hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Ngài chấp nhận mọi hoàn cảnh sống của mình trong lúc thiếu thốn, nghèo túng, cũng như khi dư giả giàu có, lúc đói cũng như khi no. Thánh nhân có cuộc sống tự chế mà triết lý khắc kỷ hết lời ca tụng. Tuy nhiên, không phải sức lực tự nhiên của con người cho phép Thánh Phaolô sống được như thế. Tất cả nghị lực thánh nhân có được trong cuộc sống tông đồ đến từ trên cao, từ Chúa Giêsu Kitô là đấng ban sức mạnh cho thánh nhân. Cũng nhờ thế mà Thánh Phaolô đã có thể rao truyền tin mừng với sự tự do và độc lập hoàn toàn và trong thái độ nhưng không, y như Chúa Giêsu trước kia vậy. Tuy đã quen sống khắc khổ và thích ứng với mọi hoàn cảnh, nghĩa là không cần gì, nhưng Thánh Phaolô vui mừng vì cử chỉ quảng đại của tín hữu giáo đoàn Philippe gửi tiền sang Roma giúp thánh nhân trong những tháng năm bị tù tội. Thánh nhân coi đó là cử chỉ chia sẻ cụ thể với nỗi khổ đau của Ngài và như là một việc thực hành giáo huấn tin mừng yêu thương liên đới của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cảm tạ ơn Chúa nhân lành vì cử chỉ quảng đại ấy và cầu xin Chúa trả ơn trọng hậu cho mọi người.